Anh cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Visa 485 là dạng visa cho phép sinh viên quốc tế cơ hội làm việc tại Úc sau khi đã hoàn thành khóa học 2 năm tại đây. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng cho đến 4 năm, tùy thuộc vào trường hợp của bạn. Sinh viên chỉ có thể được cấp loại visa này duy nhất một lần tại Úc. Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2021, thì những người đang giữ visa 485, nếu đủ điều kiện, có thể nộp visa 485 lần thứ hai nếu họ đang sống lâu dài tại khu vực ngoại thành hoặc vùng nông thôn. Nếu được chấp thuận thì đương đơn có thể ở lại Úc thêm 1-2 năm nữa cùng với visa 485 này. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Hà Nguyễn đến từ Vision First Consulting Group tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào Hà Nguyễn. Trước khi mà mình nói đến những cái thay đổi mới nhất về visa 485 thì Hà Nguyễn có thể nói sơ qua cái visa 485 là gì, bao gồm những cái dạng nào và những ai thì có đủ điều kiện để xin visa 485 được không?
Xin chào chị Kim Anh ha. Thì cảm ơn câu hỏi của chị. Thì visa 485 thì có cái tên gọi là Temporary Graduate Visa, thì là một cái loại visa mà dành cho du học sinh sau khi tốt nghiệp một cái bằng cấp nào đó ở Úc có thêm thời gian ở lại để xin và để đi làm cho nước Úc ít nhất là từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm, và sau này thì có thể với cái sự thay đổi mới này thì có thể có đến tận là 6 năm, 485. Thì những cái người mà đủ điều kiện xin visa là những du học sinh ha, đã tốt nghiệp một cái bằng cấp nào đó. Thì 485 ở đây hiện tại là có hai cái dạng chính. Dạng thứ nhất thì được gọi là post study stream, nói nôm na đó là dạng 485 2 năm ha. Và có một cái dạng khác nữa là graduate work stream, thì dạng này sẽ là 18 tháng. Đối với lại dạng đầu tiên, dạng 2 năm á, thì mình sẽ yêu cầu là đương đơn phải tốt nghiệp một cái bằng tương đương với bachelor trở lên, tức là dạng cử nhân trở lên, thì mới apply được. Và có cái student visa, tức là có visa du học sinh được cấp sau ngày 5 tháng 11 năm 2011. Cái điều kiện này cũng rất là quan trọng ha. Rồi còn về cái dạng thứ hai đó, đó là cái dạng 18 tháng. Thì dạng 18 tháng này là dành cho những bạn chỉ cần là học xong tới một cái certificate hay là một cái diploma, một cái bằng cao đẳng nào đó thôi. Nhưng mà có một cái điều kiện là ngành nghề của các bạn phải nằm trong medium and long term risk, tức là cái ngành nằm trong diện thiếu hụt nhân sự dài hạn của nước Úc. Thì cái thời gian maximum sẽ là 18 tháng.
Khi mà nộp đơn xin visa 485, về cái yêu cầu cần lưu ý những điểm gì và cái quy trình nộp đơn như thế nào, có phức tạp rắc rối gì không hà?
Dạ vâng, thì cái câu hỏi này em cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn sinh viên. Nếu như mà visa 485 nó dễ thì thật ra là cũng không phải dễ, nhưng mà khó thì cũng không phải khó. Thì các điểm mà các bạn cần phải lưu ý nhất là mình phải cố gắng có cái tiếng Anh là 6 chấm và không có môn nào dưới 5 chấm. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai là phải tốt nghiệp trong vòng 6 tháng trước khi ngày nộp đơn. Ngoài ra là mình cần phải mua một cái bảo hiểm y tế được gọi là OVHC trước khi nộp hồ sơ. Mình không thể bổ sung sau khi nộp hồ sơ được. Và ngoài ra thì mình phải có một cái police check, tức là một cái lý lịch tư pháp, nhưng ở bên Úc điều kiện của bên Úc thì bắt buộc, nhưng mà còn lý lịch tư pháp ở Việt Nam thì không bắt buộc. Thì mình phải có cái đơn gọi là có một cái application, tức là mình đã nộp cho cái lý lịch tư pháp đó trước khi mà mình nộp 485. Cái điều này rất là quan trọng. Và ngày xưa thì họ cũng có yêu cầu mình là phải ở trên nước Úc trong lúc mà mình nộp visa 485. Tuy nhiên thì do đại dịch Covid-19 thì cái visa 485 có nhiều cái điều kiện thay đổi và làm mọi thứ nó cũng tương đối là dễ thở hơn cho du học sinh. Thì ví dụ như em nói là cái tiếng Anh chẳng hạn, thì lúc đầu là mình phải có tiếng Anh trước khi mình nộp 485, nhưng mà bây giờ mình không cần nữa ha. Tại vì đại dịch Covid thì cũng ảnh hưởng đến các trung tâm thi, thì họ không có mở được cái lịch thi, cho nên là Bộ Di trú sẽ chấp nhận nếu như mà bạn chỉ nộp một cái booking, tức là một cái đặt hẹn là mình sẽ thi tiếng Anh trong tương lai là cũng tạm ổn rồi. Khi nào có cái điểm tiếng Anh thì các bạn phải cần cập nhật ngay với bên Bộ Di trú nè. Thì cái đó là cái thay đổi đầu tiên của Covid nè. Cái thay đổi thứ hai là về cái thời gian tốt nghiệp chẳng hạn, thì hồi nãy mình có nói là mình phải tốt nghiệp trong vòng 6 tháng trước khi nộp đơn, nhưng mà bây giờ Bộ Di trú có thông thả hơn là mình sẽ cần tốt nghiệp trong vòng 12 tháng thôi, đặc biệt đối với những các bạn biệt là đang ở Việt Nam. Về bảo hiểm thì chắc chắn là không thay đổi, mình vẫn phải mua bảo hiểm trước khi nộp đơn ha. Police check cũng vậy, cái lý lịch tư pháp cũng vậy, mình phải có trước khi nộp đơn. Nhưng mà có một cái điều là những cái bạn ở bên ngoài nước Úc á, thì các bạn vẫn có thể nộp được. Ngày xưa là chỉ ở nước Úc thì mới nộp được, nhưng mà bây giờ ngoài nước Úc vẫn nộp được luôn. Và có một cái thay đổi mà em nghĩ là khá là gọi là support cho du học sinh, rất là hỗ trợ rất là tốt cho du học sinh và bị kẹt ở bên nước ngoài. Đó là cái ngày cấp 48 năm cho những bạn đang kẹt ở nước ngoài á, thì được sử dụng tính là cái ngày mà du học sinh có thể quay lại Úc, tính từ đó mà cộng thêm 2 năm nữa. Thì các bạn sẽ không có bị mất thời gian trong 48 năm.
Có nghĩa là cái thời gian ở Úc được kéo dài hơn đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi chị. Nghĩa là mình sẽ tính được từ cái ngày mà các bạn đặt chân lại lên Úc và tính từ đó và cộng thêm 2 năm nữa.
Quyền lợi của visa 48 năm là gì? Khi mà mình có visa 48 năm thì các bạn sẽ có được những cái quyền lợi gì vậy Hà Nguyễn?
À, đối với lại visa 48 năm thì là một cái dạng visa mà các bạn sẽ được làm việc toàn thời gian luôn. Tức là các bạn có thể thoải mái làm những việc các bạn muốn. Vì cái điều kiện của visa gọi là visa condition á, thì không có gì ngoài cái việc là các bạn phải giữ cái chế độ bảo hiểm trong cái thời gian giữ visa 48 năm. Còn ngoài ra thì các bạn có thể làm bất cứ việc gì các bạn muốn ha. Thì theo em đánh giá thì đây là một cái bước đệm rất là quan trọng để các bạn du học sinh cũng có thời gian là tính toán xem con đường sắp tới của mình là về PR, về con đường di trú của mình trong tương lai như thế nào.
Như vừa rồi thì Hà Nguyễn có đề cập đến những cái thay đổi của visa 48 năm do ảnh hưởng dịch COVID-19, là trong đó chẳng hạn như là cái yêu cầu về thi tiếng Anh, rồi có thể nộp đơn xin visa ngoài nước Úc chứ không phải là chỉ trong nước Úc như yêu cầu. Trong số những cái thay đổi mới đó thì có một cái thay đổi mới nhất là từ năm 2021 thì du học sinh có visa làm việc sau tốt nghiệp 48 năm được quyền gia hạn visa 48 năm lần thứ hai. Điều này có nghĩa là gì vậy Hà Nguyễn?
Dạ vâng, thì cái visa 48 năm lần thứ hai này á, thì thật ra Bộ Di trú đã thông báo từ khoảng là tháng 11 năm 2019 rồi, khoảng chừng 2 năm trước thì họ đã bắt đầu thông báo, thì đến ngày 20 tháng 1 vừa rồi nè, năm 2021 thì nó mới bắt đầu đi vào gọi là bắt đầu có hiệu lực đó. Thì đối với lại cái visa 48 năm lần thứ hai này là một cái chương trình để chính phủ khuyến khích cho du học sinh đi học ở những cái vùng được gọi là regional ở bên Úc. Ở bên Úc thì bây giờ sau cái thay đổi vào tháng 3 năm 2019 thì cái định nghĩa về regional nó khá là thoáng, tức là những cái vùng cư dân, mình tạm dịch là cái vùng cư dân đi ha, thì nó cũng khá là thoáng. Thì Mỹ sao không phải là ở Melbourne, không phải là ở Sydney và Brisbane thì được đều gọi là regional cả. Thì đối với vùng regional thì sẽ chia ra thành hai dạng. Thì cái dạng đầu tiên được gọi là designated city or major regional center, bao gồm những thành phố thí dụ như là ở Perth nè, ở Adelaide nè, ở Hobart nè, hay là ví dụ Melbourne thì mình sẽ tính tới Geelong. Còn nếu ở Sydney thì có thể là Wollongong, Canberra. Còn dạng regional thứ hai ấy, là những cái vùng regional được gọi là designated regional center or older regional center. Thì ví dụ như những cái vùng cư dân hơn một tí, ví dụ đơn cử là ở bên Darwin hay là ở Launceston ở bên Tasmania. Thì hiểu được gọi là có hai cái phân nhánh về regional như vậy. Thì cái regional thứ nhất đó, thì các bạn sẽ được gọi là extend, kéo dài cái visa 48 năm thêm một lần nữa với thời gian là 1 năm. Còn nếu như mà nếu các bạn ở tốt nghiệp và sinh sống ở vùng regional thứ hai á, thì các bạn sẽ được kéo dài thêm visa 48 năm là 2 năm. Thì cái điều kiện của visa này á, thì các bạn cần phải tốt nghiệp ở một trong hai cái vùng regional đó, và trong 2 năm 48 năm lần thứ nhất thì các bạn cần phải sinh sống và ở vùng regional mà các bạn đã học xong. Thì chính phủ muốn cho mình kéo dài thêm 1 hoặc là 2 năm nữa. Và điều kiện tiếp theo của, nói chung là đối với lại cái visa 48 năm lần thứ hai, ngoài cái việc mà các bạn tốt nghiệp và sinh sống ở vùng regional thì những cái điều kiện khác á, nó cũng tương đối là thông thả thôi. Mình sẽ không cần phải bổ sung thêm tiếng Anh, hay là mình cũng không cần phải làm lại list tư pháp AFP police check lại. Và cái giá của visa 48 năm lần thứ hai này của Bộ Di trú thì cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi. Nó khoảng tầm 650 đô, thì nôm na là khoảng tầm 40% giá của cái 48 năm lần thứ nhất thôi.
Có vẻ như là cái visa 48 năm giai đoạn lần thứ hai này sẽ mang lại khá nhiều cơ hội cho các bạn du học sinh, tại vì có thêm cái thời gian ở lại nước Úc để các bạn có thể tính đến đường tương lai của mình, về đối với những ai mà có ý định là muốn thường trú ở Úc, đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi chị. Thì em đánh giá là cái visa 48 năm lần thứ hai này tạo cơ hội cho bạn, cho các bạn du học sinh rất là nhiều, đặc biệt là các bạn du học sinh mà sinh sống và tốt nghiệp ở những cái vùng regional của Úc, ví dụ như là Hobart, Adelaide, vân vân và vân vân. Thì về cái con đường PR thì nó sẽ phụ thuộc vào khá là nhiều cái yếu tố, đặc biệt trong cái thời điểm bây giờ thì là cái việc chọn ngành nghề và chọn bang phù hợp nó cũng rất là quan trọng. Thì các chắc là chị cũng rõ và các bạn học sinh cũng có thể đã biết qua rồi, thì Úc thì đang rất là chú trọng cho những cái nhóm ngành về sức khỏe, còn thí dụ như là ngành là về y tá nè, hay là bác sĩ nè, hay là nữ bổ sung midwifery nè, hay là những cái ngành khác để mà support cho cái nhóm sức khỏe thì cũng rất là được chú trọng. Thì nếu như mà các bạn muốn có một cái con đường thứ ba nó gọi là nó thoải mái hơn cho tương lai và mình đỡ lo lắng hơn, thì mình có thể chọn những cái nhóm ngành như vậy. Là mình có thể là mình chọn những cái ngành mà liên quan đến công nghệ và kỹ thuật, ví dụ như là học về IT nè, data science vân vân, hoặc là những cái nhóm ngành về engineering, là các nhóm ngành về kỹ sư xây dựng, rồi hạ tầng vân vân và vân vân. Thì ngoài những cái yếu tố đó, các bạn cũng phải gọi là xem xét thêm những cái yếu tố về bang, xem bang nào thì cái cơ hội việc làm cho cái ngành nghề đó nó sẽ cao hơn. Em nói ví dụ như là ở bên Nam Úc chẳng hạn, thì là một cái bang mà chú trọng phát triển về công nghệ và kỹ thuật, cũng như là những cái nhóm ngành mà liên quan đến sáng tạo creative, thì mình có thể là mình sẽ chọn học về công nghệ kỹ thuật ở bang Nam Úc, là một cái con đường sắp tới, con đường định cư mà nó gọi là thoải mái cho mình mà mình đỡ lo lắng ha. Còn nếu mà mình gọi là muốn ở lại những cái thành phố lớn, ví dụ như là Melbourne hay là Sydney hay là Brisbane, thì các bạn có thể là suy nghĩ về những cái nhóm ngành mà mang tính cộng đồng, xã hội hoặc là sức khỏe, thí dụ như là nursing nè, thí dụ như là social work nè.
Kim Anh được biết thì cái visa 48 năm á là một cái loại visa rất là phổ biến cho phép du học sinh tiếp tục ở lại Úc tìm việc làm, và đây cũng được xem như là một cái bước chuyển tiếp để đến thường trú. Thế nhưng mà không biết là trên thực tế thì liệu những cái người giữ visa này có dễ dàng tìm được cái công việc để ổn định cuộc sống hay là tìm cái cơ hội định cư ở Úc hay không vậy hả?
Dạ vâng, câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay và cũng khá là khó để trả lời chung chung được ha. Thì em cũng giống như là em cũng sẽ nhắc lại cái câu trả lời trước đây của em, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhóm ngành mà các bạn chọn. Thì những cái nhóm ngành mà Úc đang thiếu hụt thì nó sẽ nằm trong cái danh sách tay nghề thiếu hụt trong dài hạn, trong trung và dài hạn. Thì mình nên chọn những cái ngành nghề ở trong cái danh sách đó thì cái cơ hội việc làm trong visa 48 năm của mình nó sẽ cao hơn. Và có thêm một cái tip nữa mà mình nghĩ là có thể các bạn học sinh suy nghĩ xem, đó là ví dụ như là lúc mà mình đi học chẳng hạn, thì mình chọn những cái ngành nghề nào đó, là chọn những cái trường nào đó mà có cái placement tức hay là có internship, tức là mình có thể đi thực tập trong lúc mà mình đi học. Thì từ cái thực tập hay là từ những cái internship, từ những cái thực tập hay là những cái gọi là cái va chạm thực tế với môi trường làm việc như vậy, thì các bạn sẽ dễ nhận được công việc trước mà cầm visa 48 năm hơn. Thì cái việc mà các bạn có công việc như vậy sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều trong cái con đường lấy thường trú dân sắp tới.
Cảm ơn Hà Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay.